Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 26 tháng 1 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Trung Hưng theo dõi tin tức.
Đức Hồng Y Jacni chủ sự giờ cầu nguyện cho Tonga sau thảm họa núi lửa.
Roma. Vào chiều tối thứ Hai ngày 24 tháng 1, Đức Hồng Y Michael Jacni, Bộ trưởng Tạm thời của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, đã chủ sự giờ cầu nguyện tại Đền thờ Đức Mẹ ở khu vực Trastevere của Roma để cầu nguyện cho Tonga, sau khi nước này gánh chịu thảm họa núi lửa dưới nước phun trào, gây ra một trận sóng thần kinh hoàng.
Trong giờ cầu nguyện được tổ chức bởi Cộng đoàn Thánh Egidio, Đức Hồng Y nói, Tonga là một cái tên ít được biết đến, và đối với chúng ta, đó là một thực tế xa vời. Tuy nhiên, những người đau khổ không bao giờ ở xa chúng ta, những người trong Chúa Giê-xu nhận mình là những người con luôn được Chúa Cha yêu thương, được mời gọi để cùng chia sẻ với gia đình nhân loại một số phận duy nhất, trong ngôi nhà chung là trái đất. Vụ núi lửa phun trào ở Tonga, quốc gia ở Nam Thái Bình Dương hôm 15 tháng 1, được xem là vụ phun trào lớn nhất trên thế giới trong 3 thập kỷ. Đức Hồng Y Jacni nhắc rằng, phần lớn dân chúng thoát chết cách kỳ diệu, nhưng thiệt hại vật chất quá lớn và cần nhiều thời gian để trở lại cuộc sống bình thường. Đức Hồng Y nói rằng, xã hội đang sống với hai ảo tưởng lớn trong những thập kỷ gần đây. Một mặt, như Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhở chúng ta trong lời cầu nguyện của Ngài tại quảng trường Thánh Phêrô trong thời kỳ đại dịch, chúng ta đã tự huyễn hoặc bản thân rằng vẫn luôn khỏe mạnh trong một thế giới bệnh tật, trong một thế giới bị tổn thương bởi sự bóc lột rình rập. Mặt khác, chúng ta cũng đã tự huyễn hoặc rằng chúng ta gần như toàn năng, rằng chúng ta thống trị thiên nhiên, thế giới, như thể đó là công trình của chính chúng ta. Và Đức Hồng Y đã giải thích về đoạn kinh thánh trích từ chương 38 của sách Job. Đức Hồng Y Jacni nói, trong đoạn sách chúng ta vừa nghe, Đức Chúa nói với ông Job về cơn bão, đặt ông dưới áp lực của sự biến động bất ngờ của các hiện tượng khí quyển và thách thức ông như một con người trả lời cho những câu hỏi cơ bản về sự hiện hữu. Thiên Chúa buộc ông Job phải nhận ra về sự bất lực của bản thân trong việc đưa ra câu trả lời và kiểm soát mọi thứ. Theo Đức Hồng Y, cuốn sách và nhân vật Job cũng dạy chúng ta rất nhiều về chiều kích của sự đau khổ mà chúng ta đang phải trải qua trong thời kỳ đại dịch này. Nó dạy chúng ta rằng, đau khổ là một thảm kịch không chấp nhận những khán giả trung lập, con người, thiên nhiên, Thiên Chúa đều tham gia vào nó với mức độ giống nhau. Rằng đau khổ không phải là một khía cạnh ngẫu nhiên trong cuộc sống của con người, mà là một khía cạnh của cuộc sống của mỗi người nam và nữ. Đó là một sự thật của thực tại cho phép chúng ta đương đầu với sự hữu hạn của con người chúng ta. Đó là một cơ hội không chỉ để từ bỏ những hình ảnh dễ dãi về Thiên Chúa và về chính chúng ta, mà còn để nuôi dưỡng lòng trắc ẩn. Khi chúng ta chiến đấu chống lại đau khổ cùng với những người đau khổ, chúng ta bước vào kinh nghiệm liên đới của sự trao tặng và hiệp thông.
Các nhóm công giáo và dân sự kêu gọi Hàn Quốc phi hạt nhân hóa.
Hàn Quốc, ngày 23 tháng 1, Thời báo Công giáo của Hàn Quốc đưa tin, một liên minh quốc gia bao gồm các tổ chức công giáo, xã hội dân sự và các nhà vận động môi trường ở Hàn Quốc đã kêu gọi các ứng viên tổng thống có triển vọng đưa ra những lời hứa cụ thể để quốc gia trở thành quốc gia phi hạt nhân.
Trong cuộc họp báo và biểu tình tại cơ sở của Liên đoàn Phong trào Môi trường ở thủ đô Seoul vào ngày 11 tháng 1, Liên minh bầu cử xóa bỏ hạt nhân năm 2022 bao gồm 10 nhóm, như nhóm công giáo hành động khí hậu được thành lập vào tháng trước, yêu cầu các ứng cử viên tổng thống từ tất cả các đảng chính trị đưa ra tuyên ngôn bầu cử của họ một loạt các chính sách phi hạt nhân hóa. Liên minh đưa ra 7 chính sách phi hạt nhân hóa mà các đảng chính trị nên áp dụng trước cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 9 tháng 3. Các chính sách là thực hiện sớm đóng cửa và phi hạt nhân hóa các nhà máy điện hạt nhân, xây dựng chính sách quản lý chất thải hạt nhân ở cấp độ cao có hiệu quả, tăng cường các quy định về điện hạt nhân, mở rộng thẩm quyền khu vực và thể chế hóa sự tham gia của người dân trong quản lý điện hạt nhân, chuẩn bị các biện pháp đối phó với tác động và thiệt hại của bức xạ, ngăn chặn việc xả nước nhiễm phóng xạ từ Fukushima ra đại dương, đình chỉ xây dựng tháp truyền tải điện siêu cao thế Shin-Ujin Shingap-Seong và sửa đổi đạo luật Songyu, đạo luật về bồi thường và hỗ trợ các khu vực xung quanh các cơ sở truyền tải và trạm biến áp. Liên minh có 69 thành viên cũng đã gửi một bản câu hỏi tới các ứng cử viên tổng thống, hỏi rằng liệu giải trừ hạt nhân có phải là một chính sách lớn của chính phủ tiếp theo hay không? Họ nói rằng Hàn Quốc không thể chọn áp dụng năng lượng hạt nhân như một giải pháp thay thế trong bối cảnh khủng hoảng khí hậu, bất chấp yêu cầu của dân chúng.
Quà của Đại học Thánh Tâm tặng Đức Thánh Cha cho người nghèo đã đến Vatican.
Vatican. Vào thứ Hai ngày 24 tháng 1 năm 2022, những thùng dược phẩm và vật dụng y tế đầu tiên của Đại học Thánh Tâm ở Roma tặng Đức Thánh Cha để ngài thực hiện các hoạt động bác ái đã đến nhà trọ Thánh Marta.
Ngày 5 tháng 11 năm 2021, nhân kỷ niệm 60 năm khánh thành khoa y và phẫu thuật của Đại học Thánh Tâm ở Roma, Đức Thánh Cha đã đến dâng thánh lễ tại đây, và Đại học đã bày tỏ lòng biết ơn và ước muốn hỗ trợ Đức Thánh Cha trong các hoạt động bác ái của ngài. Buổi trao quà gồm các loại thuốc thiết yếu và các vật dụng y tế diễn ra trong một cuộc gặp gỡ thân tình trước nhà trọ Thánh Marta. Về phía Vatican, có sự hiện diện của Đức Hồng Y Konrad Kajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, và Đức Tổng giám mục Nuncio Galantino, Chủ tịch Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh. Và phía Đại học Thánh Tâm có ông Franco Anelli, Hiệu trưởng trường và một số vị khác. Những thùng quà đầu tiên này sẽ được chuyển đến các trung tâm y tế ở Tanzania. Hai đợt vận chuyển thuốc khác dự kiến sẽ được thực hiện trong những tuần tới. Số thuốc này sẽ được sở từ thiện của Đức Thánh Cha gửi đến các trung tâm y tế ở Liban, Syria và Sudan. Ông Hiệu trưởng cho biết, đây là những dụng cụ y tế và thuốc mà ở trong gia đình của Ý thường có, nhưng ở nhiều nước lại rất hiếm. Thực tế, Đức Thánh Cha thường nhấn mạnh rằng trong tình liên đới và sự quan tâm đến người khác, cần nhớ rằng những gì được cho là bình thường ở các quốc gia giàu có như các loại thuốc thiết yếu, nước và thực phẩm, thì trái lại trong một số nước khác lại khan hiếm. Nếu chúng ta suy nghĩ, chúng ta nhận ra rằng ngay cả những điều nhỏ bé của chúng ta cũng có thể giúp ích được rất nhiều cho người khác. Ông Hiệu trưởng nói, đây là cử chỉ lòng biết ơn của Đại học đối với Đức Thánh Cha và Tòa Thánh. Trường muốn chia sẻ các sáng kiến liên đới quốc tế của Tòa Thánh và góp một phần nhỏ để Đức Thánh Cha có thể thực hiện các sáng kiến này, và đây là một phần sứ vụ của Đại học. Ông Franco Anelli nói, trước đây chúng tôi đã thúc đẩy các dự án liên đới quốc tế tại Đất Thánh. Đức Thánh Cha đã hỗ trợ tinh thần và giúp chúng tôi thực hiện các dự án đó. Chắc chắn, bất cứ khi nào có thể, trong bối cảnh các sáng kiến thuộc các hoạt động bác ái của chúng tôi sẽ cố gắng hiểu làm sao thực hiện những điều này cách phù hợp, và khi có thể hỗ trợ những điều mà Đức Thánh Cha đã và đang thực hiện ở tất cả các quốc gia đang cần.
Các giám mục Ba Lan và Ukraine kêu gọi các nhà cầm quyền kiềm chế chiến tranh.
Kiev, các giám mục Ba Lan và Ukraine cùng đưa ra lời kêu gọi nhà cầm quyền của hai quốc gia kiềm chế chiến tranh, tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại.
Trong lời kêu gọi chung, các giám mục nhận định rằng tình hình hiện nay là một đe dọa lớn đối với các nước Trung và Đông Âu và toàn lục địa châu Âu, có thể phá hủy di sản của nhiều thế hệ đã xây dựng một trật tự hòa bình và thống nhất ở châu Âu. Các giám mục bày tỏ lo ngại vì những thông tin cho thấy một loạt các cuộc đàm phán gần đây giữa Nga và phương Tây đã không đưa ra một thỏa thuận, bởi vì trong các bài phát biểu, các nhà lãnh đạo quốc gia nhấn mạnh áp lực ngày càng tăng từ phía Nga đối với Ukraine, vũ khí và quân đội được ồ ạt đưa tới khu vực biên giới. Việc chiếm đóng Donbass và Crimea đã cho thấy Nga vi phạm chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, cũng như thiếu tôn trọng luật quốc tế. Các vị mục tử đề nghị tìm các phương thế khác thay thế chiến tranh để giải quyết các xung đột quốc tế, hiện đã trở thành một nhu cầu cấp thiết, bởi vì sức mạnh khủng khiếp của các công cụ hủy diệt và hầu như các nước đều sở hữu, và mối quan hệ đoàn kết ngày càng chặt chẽ giữa các quốc gia nói chung khiến cho việc hạn chế tác động xung đột trở nên khó khăn và thậm chí trên thực tế là không thể. Các giám mục viết, theo kinh nghiệm của các thế hệ trước, chúng tôi kêu gọi các nhà cầm quyền kiềm chế chiến tranh, chúng tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo rút tối hậu thư ngay lập tức và không lợi dụng các quốc gia khác như một cơ hội trao đổi. Các khác biệt lợi ích không được giải quyết qua việc sử dụng vũ khí, nhưng phải được thực hiện qua các thỏa thuận. Các giám mục cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế bằng mọi cách có thể, cùng nỗ lực liên đới và tích cực hỗ trợ những người đang bị đe dọa, bởi vì chiến tranh luôn là một sự ô nhục và không bao giờ có thể là một cách thích hợp để giải quyết các vấn đề quốc tế. Hướng đến các tín hữu, các giám mục viết, tình hình hiện nay đòi hỏi các Kitô hữu theo truyền thống phương Đông và phương Tây phải có trách nhiệm đối với hiện tại và tương lai của lục địa và sẵn sàng hy sinh để bảo vệ gia đình, cộng đồng quốc gia và đất nước. Theo giáo lý của giáo hội Công giáo, các hành động biểu hiện trái với luật quốc gia và các nguyên tắc phổ quát của nó là tội ác. Kết thúc lời kêu gọi, các vị mục tử mời gọi các tín hữu cùng cầu nguyện với lời cầu nguyện cho hòa bình của Thánh Giáo hoàng Gioan Paolo II, trong đó có đoạn: Lạy Cha, xin ban cho thời gian của chúng con những ngày bình an, không có chiến tranh.
Các giám mục Cameroon tố cáo các cuộc xung đột gây đau khổ cho người dân.
Yaounde tuyên bố sau cuộc họp thường niên vừa kết thúc trong những ngày vừa qua, các giám mục Cameroon lên án các cuộc xung đột đang diễn ra trong đất nước, làm cho người dân phải tiếp tục sống trong đau khổ.
Ở Cameroon, các khu vực Tây Bắc, Tây Nam và khu vực Viễn Bắc đang diễn ra các cuộc khủng hoảng.
cũng như chủ nghĩa bộ lạc do tầng lớp thượng lưu thúc đẩy người nghèo chống lại nhau. Thực tế, đây là các cuộc khủng hoảng ly khai ở phía Tây tại các vùng nói tiếng Anh trong một quốc gia đa số nói tiếng Pháp và cuộc nổi dậy của lực lượng Hồi giáo Boko Haram ở phía Bắc. Đức cha Manuel Napo của Nga Undere tố cáo, khủng hoảng kéo dài vì có một số người không muốn nó kết thúc. Khủng hoảng đem lại lợi ích cho họ, khủng hoảng trở thành một thương vụ kinh doanh và làm giàu. Chắc chắn, khủng hoảng cũng đem lại lợi ích riêng cho một số nhà chức trách, cho nên họ cũng không muốn nó chấm dứt. Đức cha Kuo của Kumbo cho biết, cuộc khủng hoảng ly khai ở các vùng nói tiếng Anh của Cameroon là kết quả của nhiều thập kỷ bất công đối với những người nói tiếng Anh của đất nước. Chính phủ muốn có hòa bình như một cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng, nhưng hòa bình không thể đến nếu không có công lý. Ngài nói, chúng ta không thể có hòa bình nếu không có công lý. Ngày nay thiếu hòa bình bởi vì bất công đã kéo dài, và chúng ta không chỉ nói về những người nói tiếng Anh ở Cameroon. Theo giám mục của Kumbo, cách hành gắn quốc gia phải bắt đầu bằng việc giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột. Nhiều thập kỷ bị gạt ra ngoài và sự lãng quên của một bộ phận nói tiếng Anh trong nước là cốt lõi của vấn đề. Năm 2016, một loạt cuộc biểu tình của các giáo viên và luật sư nói tiếng Anh đã bị chính quyền trung ương đàn áp dữ dội, dẫn đến cuộc nổi dậy hiện nay. Cho đến nay, hơn 4.000 người đã thiệt mạng và hơn 700.000 người phải di dời. Các giám mục đã thông báo rằng ngày 24 tháng 4, Chủ nhật lòng Chúa Thương Xót sẽ là một ngày hành hương và cầu nguyện cho hòa bình trên toàn quốc. Đất nước sẽ được thánh hiến cho Đức Mẹ tại đền thánh ở Marienbeek, giáo phận EDA.
Các giám mục Philippines kêu gọi chú ý hơn đến sức khỏe tâm lý của người dân trong thời đại dịch.
Philippines, Ủy ban chăm sóc sức khỏe của Hội đồng Giám mục Philippines nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tâm thần của người dân, khi các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ người mắc các chứng bệnh tâm thần gia tăng trong thời kỳ đại dịch.
Cha Dan Cancino, thư ký điều hành của Ủy ban Giám mục về chăm sóc sức khỏe cho biết, số người bị trầm cảm và các vấn đề sức khỏe tâm thần khác tiếp tục tăng trong thời đại dịch. Cha mời gọi, chúng ta hãy liên hệ với những người bị trầm cảm và lo lắng để đảm bảo với họ về sự hiện diện của chúng ta và chúng ta luôn có mặt để đồng hành với họ. Chúng ta hãy lắng nghe họ vì sức khỏe tâm thần liên quan đến việc lắng nghe. Chương trình Toàn quốc về sức khỏe tâm thần của Bộ Y tế ước tính rằng khoảng 1 triệu người Philippines đang bị rối loạn trầm cảm. Người ta cũng ước tính rằng khoảng nửa triệu người bị rối loạn lưỡng cực, trong khi khoảng 200.000 người bị tâm thần phân liệt. Trung tâm Quốc gia về sức khỏe tâm thần đã ghi nhận 1.375 cuộc gọi liên quan đến tự sát chỉ trong năm 2021, trong khi cơ quan thống kê Philippines báo cáo rằng trong năm 2020, ít nhất 4.000 người Philippines chết vì tự tử. Tuần trước, Viện Ngân hàng Phát triển Châu Á có trụ sở tại Tokyo cho biết đại dịch COVID-19 kéo dài đã gây ra tình trạng đau khổ tâm lý cho phần lớn người trẻ Philippines. Trích dẫn báo cáo từ Văn phòng Philippines của Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Quốc gia, các nhà nghiên cứu cho biết, những phát hiện của chúng tôi cho thấy rằng những người trẻ ở độ tuổi 18 đến 25 có nguy cơ mắc các giai đoạn đau khổ về tâm lý tương đối nhiều hơn. Họ nhận định rằng lệnh yêu cầu ở trong nhà đã khiến nhiều người bị cô lập và trải qua cảm giác sợ hãi và lo lắng, phần lớn là do kinh tế khó khăn và không chắc chắn. Nhóm này cũng nói rằng phụ nữ, đặc biệt là các bà mẹ, đã gánh vác gánh nặng nội trợ và chăm sóc con cái nhiều hơn trong thời đại dịch, trong khi người già từ lâu đã bị hạn chế ra ngoài do dễ bị nhiễm virus, và cho biết họ có bằng chứng chắc chắn về việc phụ nữ có tỷ lệ gặp phải những lo lắng về sức khỏe tâm thần cao hơn.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 26 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Đức Thánh Cha chủ sự buổi cầu nguyện kết thúc tuần cầu nguyện sự hiệp nhất các Kitô hữu.
Kính thưa quý thính giả, lúc 5 giờ rưỡi chiều thứ ba 25 tháng 1, tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi cầu nguyện kết thúc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Tham dự giờ cầu nguyện có một số hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân Công giáo và các phái đoàn thuộc các giáo hội và cộng đoàn Kitô khác. Đặc biệt, có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Polycarpos, đại diện Đức Thượng phụ Chính thống giáo của Constantinople, và Đức giám mục Jan Ernest, đại diện cá nhân Đức Tổng giám mục Anh giáo của Canterbury ở Roma, cũng như các sinh viên của Học viện Đại kết Bossi đang đào sâu kiến thức về giáo hội Công giáo, các sinh viên Anh giáo của Học viện Nasota ở Hoa Kỳ, các sinh viên Chính thống giáo và Chính thống Đông phương đang được nhận học bổng của Ủy ban Cộng tác Văn hóa với các giáo hội Chính thống. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn các đại diện của các cộng đoàn Kitô giáo hiện diện và cảm ơn tất cả đã đến cầu nguyện. Ngài mời gọi, chúng ta hãy đón nhận mong ước chân thành của Chúa Giêsu muốn chúng ta nên một, và với ơn của Người, chúng ta hãy tiến đến sự hiệp nhất trọn vẹn. Tiếp đến, Đức Thánh Cha suy tư về ba chặng trên hành trình của các đạo sĩ, những người giúp cho các Kitô hữu trên hành trình hiệp nhất, từ phương Đông, đi qua Jerusalem và cuối cùng đến Bethlehem. Đức Thánh Cha mời gọi các Kitô hữu theo gương các đạo sĩ cùng nhau tìm kiếm và thờ phượng Chúa. Và Ngài nhấn mạnh rằng chúng ta chỉ có thể thực hiện được hành trình hiệp nhất này khi khiêm nhường, can đảm từ bỏ ý riêng, sống tình huynh đệ và kiên trì cầu nguyện. Đức Thánh Cha giải thích chặng thứ nhất trong hành trình của các đạo sĩ như sau.
Trước hết, các đạo sĩ lên đường từ phương Đông vì từ nơi đó họ nhìn thấy ngôi sao xuất hiện. Những nhà thông thái này không hài lòng với kiến thức và truyền thống của họ, nhưng họ mong muốn biết nhiều hơn nữa. Vì vậy, được thúc đẩy bởi niềm khắc khoải tìm kiếm Thiên Chúa, họ bắt đầu một cuộc hành trình đầy rủi ro. Anh chị em thân mến, chúng ta cũng đi theo ngôi sao của Chúa Giêsu. Chúng ta đừng để mình bị phân tâm bởi ánh sáng chói lọi của thế gian, những vì sao lấp lánh nhưng đang rơi rụng. Chúng ta đừng chạy theo cách thức nhất thời, những thiên thạch vụt tắt. Chúng ta đừng theo đuổi sự cám dỗ tỏa sáng bằng ánh sáng của chính mình, tức là khép mình trong nhóm của mình và tự phòng thủ. Chúng ta hãy ngước nhìn về trời cao, gắn chặt ánh nhìn vào ngôi sao của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy theo Người, tin mừng của Người, lời Người mời gọi sự hiệp nhất. Đừng lo lắng rằng hành trình để đạt đến sự hiệp nhất trọn vẹn sẽ lâu dài và vất vả thế nào. Chúng ta hãy mong muốn và cùng nhau bước đi, nâng đỡ nhau như các đạo sĩ đã làm. Truyền thống thường mô tả các ngài với những y phục khác nhau, đại diện cho các dân tộc khác nhau. Nơi họ, chúng ta có thể thấy phản chiếu sự đa dạng của chúng ta, những truyền thống và kinh nghiệm Kitô giáo khác nhau, nhưng cả sự hiệp nhất của chúng ta nảy sinh từ cùng một mong muốn, hướng lên trời và cùng nhau bước đi trên mặt đất. Phương Đông cũng khiến chúng ta liên tưởng đến những Kitô hữu sống ở nhiều vùng khác nhau, bị tàn phá bởi chiến tranh và bạo lực. Hội đồng các giáo hội Trung Đông đã chuẩn bị các tài liệu giúp cho tuần cầu nguyện này. Những anh chị em đó của chúng ta phải đối mặt với nhiều thử thách khó khăn, nhưng với chứng tá của họ, họ cho chúng ta niềm hy vọng. Họ nhắc nhở chúng ta rằng ngôi sao của Đức Kitô đang chiếu sáng trong bóng tối và không lặn đi. Chúa từ trời cao đồng hành và khích lệ những bước đi của chúng ta. Xung quanh Người trên thiên đàng, nhiều vị tử đạo cùng nhau tỏa sáng, không phân biệt hệ phái đức tin. Họ chỉ cho chúng ta một con đường chính xác trên trái đất. Đó là con đường hiệp nhất.
Chặng thứ hai trên hành trình của các đạo sĩ là đến Jerusalem. Đức Thánh Cha giải thích, từ phương Đông, các đạo sĩ đến Jerusalem với lòng khao khát Thiên Chúa. Họ nói, chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện và chúng tôi đến để thờ lại Người. Nhưng từ ước muốn hướng về trời cao, họ bị đưa trở lại thực tế khắc nghiệt của trái đất. Tin mừng nói rằng, khi vua Herode nghe điều này, ông bối rối và tất cả thành Jerusalem cùng với ông. Tại thành thánh, các đạo sĩ thay vì nhìn thấy ánh sáng của ngôi sao phản chiếu, họ lại gặp phải sự phản kháng của các thế lực đen tối trên thế giới. Không chỉ có vua Herode cảm thấy bị đe dọa bởi tin tức về một phương triều khác, không bị suy đồi bởi quyền lực thế gian, mà cả thành Jerusalem đều bối rối trước lời loan báo của các đạo sĩ. Trên hành trình hướng tới sự hiệp nhất, chúng ta cũng có thể dừng lại vì cùng một lý do đã khiến dân chúng tê liệt: sự bối rối, sợ hãi. Chính nỗi sợ hãi về sự mới lạ đã làm lung lay những thói quen và cảm giác an toàn của chúng ta. Đó là nỗi sợ rằng những người khác sẽ làm mất đi những truyền thống và những khuôn mẫu lâu đời của tôi. Nhưng tận gốc rễ, đó chính là nỗi sợ hãi đang ngự trị trong tâm hồn con người, điều mà Chúa Phục Sinh muốn giải thoát chúng ta. Chúng ta hãy để cho lời mời gọi của Người sau khi Phục Sinh vang lên trên hành trình hiệp nhất của chúng ta. Đừng sợ. Chúng ta đừng sợ đặt các anh em của mình lên trên nỗi sợ hãi của chúng ta. Chúa muốn chúng ta tin cậy lẫn nhau và cùng nhau bước đi bất chấp những yếu đuối và tội lỗi của chúng ta, bất chấp sai lầm trong quá khứ và những vết thương lòng của nhau. Câu chuyện của các đạo sĩ cũng khuyến khích chúng ta. Tại Jerusalem, nơi có sự thất vọng và chống đối, chính nơi đó, nơi mà con đường được hướng dẫn bởi trời cao, dường như phá vỡ những bức tường do con người dựng lên, họ khám phá ra con đường dẫn đến Bethlehem. Chính các thượng tế và kinh sư là những người đưa ra các chỉ dẫn, nghiên cứu sách thánh. Các đạo sĩ tìm thấy Chúa Giêsu không chỉ nhờ vào ngôi sao, khi đó đã biến mất, họ cần lời Chúa. Các Kitô hữu chúng ta cũng không thể đến được với Chúa nếu không có lời sống động và hiệu quả của Người. Nó đã được ban cho toàn thể dân Chúa để được mọi người cùng nhau đón nhận, cầu nguyện và suy niệm. Do đó, chúng ta hãy đến gần Chúa Giêsu qua lời của Người, nhưng chúng ta cũng hãy đến gần anh em của mình qua lời của Chúa Giêsu.
Và chặng cuối cùng của các đạo sĩ là Bethlehem, Đức Thánh Cha giải thích tiếp. Tại đó, họ vào nhà, phủ phục và thờ lạy hài nhi. Cuộc hành trình của họ kết thúc như thế nào? Cùng nhau, trong cùng một nhà, trong thờ lạy. Do đó, các đạo sĩ loan báo trước về các môn đệ của Chúa Giêsu, những người tuy khác biệt, nhưng hiệp nhất. Ở cuối tin mừng trên núi ở Galilee, họ đã phủ phục trước đấng phục sinh. Vì vậy, họ trở thành một dấu chỉ ngôn sứ cho chúng ta, những người khao khát Chúa, những người bạn đồng hành trên khắp các nẻo đường của thế giới, những người tìm kiếm qua sách thánh về những dấu chỉ của Chúa trong lịch sử. Đối với chúng ta cũng vậy, sự hiệp nhất trọn vẹn trong cùng một nhà chỉ có thể đến nhờ sự thờ lạy Chúa. Anh chị em thân mến, giai đoạn quyết định của hành trình tiến tới sự hiệp thông trọn vẹn đòi hỏi cầu nguyện kiên trì hơn. Các đạo sĩ thực sự nhắc nhở chúng ta rằng, để thờ phượng, cần phải thực hiện một bước, trước tiên phải cúi mình. Đây là cách để chúng ta cúi xuống, gạt bỏ sang một bên sự kiêu ngạo của chúng ta, chỉ để lại Chúa ở trung tâm. Đã bao nhiêu lần lòng kiêu hãnh là sự trở ngại thực sự cho sự hiệp thông, các đạo sĩ đã can đảm bỏ lại sự trọng vọng và danh tiếng ở quê nhà để cúi mình trong một ngôi nhà nhỏ nghèo nàn ở Bethlehem. Nhờ thế, họ đã khám phá ra một niềm vui rất lớn. Hãy hạ mình xuống, bỏ lại đằng sau một số điều, đơn giản hóa cuộc sống của chúng ta. Chiều nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta lòng can đảm này, lòng can đảm khiêm nhường, cách duy nhất để có thể thờ phượng Chúa trong cùng một ngôi nhà, xung quanh cùng một bàn thờ. Tại Bethlehem, sau khi phủ phục thờ lạy, các đạo sĩ mở kho tàng của họ và vàng, nhũ hương và mộc dược xuất hiện. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, chỉ sau khi cùng nhau cầu nguyện, chỉ trước mặt Thiên Chúa dưới ánh sáng của Người, chúng ta mới thực sự nhận ra những kho báu mà mỗi người sở hữu. Nhưng chúng là báu vật thuộc về tất cả mọi người, được dâng tặng và chia sẻ. Thực ra, chúng là những món quà mà Chúa Thánh Linh ban vì công ích cho việc xây dựng và hiệp nhất của dân Chúa. Và chúng ta nhận ra điều này bằng cách cầu nguyện, nhưng cũng bằng cách phục vụ. Khi chúng ta trao tặng cho những người cần giúp đỡ, là chúng ta dâng cho Chúa Giêsu, đấng đã đồng hóa chính mình với những người nghèo khổ và ở bên lề, và người liên kết chúng ta nên một.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha giải thích về những lễ vật của các đạo sĩ, những thứ tượng trưng cho những gì Chúa mong muốn nhận được từ chúng ta. Đức Thánh Cha nói, vàng, kim loại quý giá nhất phải được dâng cho Thiên Chúa, nghĩa là vị trí trên hết phải dành cho Chúa. Chúng ta cần chiêm ngắm Người, chứ không phải ngắm nhìn chúng ta. Theo ý muốn của Người, chứ không phải ý của chúng ta. Theo đường lối của Người, không phải cách thức của chúng ta. Nếu Chúa thực sự ở vị trí đầu tiên, thì những lựa chọn của chúng ta, ngay cả những lựa chọn của giáo hội, không còn có thể dựa trên tình hình chính trị của thế giới nữa, mà dựa trên mong muốn của Thiên Chúa. Còn có nhũ hương nhắc đến tầm quan trọng của việc cầu nguyện là hương thơm bay lên Thiên Chúa và được Người yêu thích. Chúng ta đừng mệt mỏi khi cầu nguyện cho nhau và với nhau. Cuối cùng, mộc dược sẽ được dùng để tôn vinh thân xác Chúa Giêsu bị treo trên thập giá, nhắc chúng ta quan tâm đến thân xác đau khổ của Chúa bị xé nát nơi những người nghèo. Chúng ta hãy phục vụ người thiếu thốn, cùng nhau phục vụ Chúa Giêsu đau khổ. Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng với lời mời gọi: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy đón nhận những chỉ dẫn của các đạo sĩ cho cuộc hành trình của chúng ta, và chúng ta hãy làm như họ, những người đã trở về nhà bằng một con đường khác. Đúng thế, giống như Sao-lô trước khi gặp gỡ Đức Kitô, chúng ta cần phải thay đổi cách sống của mình, đảo ngược hướng đi của thói quen và đường lối của mình để tìm ra con đường mà Chúa chỉ cho chúng ta. Con đường khiêm nhường, tình huynh đệ và thờ phượng. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sự can đảm để thay đổi cách sống của chúng con, để hoán cải, để làm theo ý muốn của Chúa chứ không phải ý của chúng con, để cùng nhau tiến bước hướng về Chúa, đấng cùng với Thánh Linh của Ngài muốn biến chúng con nên một.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Đời sống truyền giáo của ông Carlo và bà Lilina.
Năm nay, ông Carlo và bà Lilina đã ngoài 70 tuổi. Nhưng từ khi mới hơn 20 tuổi, hai người đã tham gia một khóa đào tạo của các cha Salesian dành cho giáo dân chuẩn bị ra đi truyền giáo. Hai người đều có ý hướng chọn điểm đến là phía đông của Ecuador, biên giới với Peru, rừng nhiệt đới Amazon, để sống với nhóm người da đỏ Sua. Đó là một trải nghiệm, kết quả của một sự đáp trả tiếng gọi, nhưng sẽ làm nảy sinh nhiều hoa trái, cụ thể là có nhiều người đón nhận tin mừng. Hai ông bà cùng khởi hành với hai người khác. Bốn người được trao phó các nhiệm vụ khác nhau. Ông Carlo được khuyến khích thành lập một trường dạy nghề sửa mô tô dành cho các bạn trẻ. Còn bà Lilina cùng với một nhà truyền giáo Salesian và hai nữ tu đến một ngôi làng. Bà tin rằng Chúa sẽ cho bà thấy điều bà cần làm cho sứ vụ của mình. Khi các nhà truyền giáo đến ngôi làng đầu tiên, lúc đó có một chuyện làm người dân tỏ ra lo lắng. Một bé gái bị rắn cắn sắp chết. Ngay lập tức, bà đã lấy một viên đá mà các cha dòng trắng ở Bỉ đã cho bà để sử dụng như một phương thuốc trong những trường hợp như vậy. Em bé đã được cứu sống. Dân làng muốn bà ở lại với họ. Bà ở lại đó một mình trong gần 5 tháng. Sau đó, ông Carlo và một tình nguyện viên người Tây Ban Nha đã đến. Bà Lilina giải thích. Ra đi thi hành sứ vụ có nghĩa là nhìn ra xung quanh và thấy mọi sự với sự sáng tạo nơi mà sự hiện diện của chúng ta là hữu ích. Vì thế, vấn đề không phải là chuẩn bị mọi thứ. Chúng tôi, trong sự bé nhỏ của mình, cố gắng ở với nhóm người dân bản địa này để giúp họ ý thức việc bảo vệ văn hóa truyền thống của họ. Và ở đâu có thể, chúng tôi làm cho tin mừng được đón nhận. Bà cho biết, người dân bản địa có phong tục, vào mỗi buổi tối, người chủ gia đình kể chuyện về những giấc mơ của họ. Và khi tới lượt các nhà truyền giáo, mỗi người cố gắng tận dụng thời điểm đó để giới thiệu Kitô giáo cho họ. Đa số họ rất thích thú lắng nghe. Bà Lilina giải thích. Người ta nghĩ rằng nhà truyền giáo sẽ mang đến nơi truyền giáo một thứ gì đó. Nhưng thực tế, chúng tôi đã nhận được nhiều hơn những gì chúng tôi đã cho. Trước hết, ý nghĩa của việc chia sẻ. Với người da đỏ, chúng tôi chia sẻ mọi thứ. Nếu họ đi săn, dù là chim hay heo rừng, họ luôn chia sẻ. Tiếp theo, ý nghĩa về tình huynh đệ. Vấn đề của một người là vấn đề của mọi người. Hiểu được điều này đã giúp chúng tôi rất nhiều. Trên tất cả, chúng tôi được trải nghiệm lòng hiếu khách là điều quý và đẹp nhất mà chúng tôi có thể nhận được. Trong mỗi túp lều luôn có sẵn một chiếc giường được làm bằng tre để bất cứ ai mắc mưa. Mưa ở những vùng đó rất nguy hiểm, có một nơi để dừng chân. Ông Carlo nói, tất nhiên, lúc đến đây chúng tôi còn rất trẻ, thiếu kinh nghiệm ở nhiều mặt. Nhưng chúng tôi có sự nhiệt tình của công đồng Vaticano thứ hai, kêu gọi chúng tôi ra đi. Chúng tôi đã cố gắng đáp lại với hết khả năng của chúng tôi. Chúng tôi đã gặp những người khác chúng tôi, và điều này cũng giúp tri thức mở ra khi gặp những điều mới lạ. Nó giúp ích rất nhiều, và không chỉ với các Kitô hữu. Nhà truyền giáo giải thích sự dấn thân của họ vào thời điểm đó là giúp người dân trong làng cải thiện thực phẩm của họ nhờ một hợp tác xã nông nghiệp được giới thiệu cho các trang trại trong khu vực. Ông Catlo bày tỏ, trong sứ điệp ngày Thế giới truyền giáo năm nay, Đức Thánh Cha khuyến khích tất cả chúng ta hãy can đảm, chính trực như các Kitô hữu của cộng đoàn tiên khởi, để làm chứng cho Chúa Kitô bằng lời nói và việc làm trong mọi môi trường cuộc sống. Điều này có nghĩa là luôn để cho cánh cửa rộng mở. Nếu có ai đó đến xin chúng ta giúp đỡ, chúng ta phải tìm mọi cách có thể để giúp đỡ người này. Chúng ta làm như vậy theo gương cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi, luôn tìm cách giúp đỡ nhau. Bà Lilina thì chia sẻ như sau. Hoạt động truyền giáo là của chính giáo dân. Điều này được thể hiện qua cầu nguyện, hành động và sự cộng tác. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rất nhiều về điều này. Hãy sẵn sàng trao dâng cuộc sống để chúng ta có thể đưa ra những câu trả lời cụ thể. Bà nhận xét, như thế là những nhà truyền giáo có nghĩa là mang cơ hội đến cho mọi người. Đây là điều đẹp nhất, là đủ để đáp trả cách quảng đại trong mọi khía cạnh của cuộc sống, mà đôi khi tiền không phải là tất cả. Bà Lilina và ông Catlo có hai người con. Hai con cùng với bố mẹ trở thành một giáo hội tại gia, một gia đình truyền giáo, luôn mở ra với những người khác. Một trong hai người con đã trở thành linh mục của dòng Salesian, hiện đang phục vụ ở Guatemala. Một gia đình truyền giáo theo đúng tinh thần của giáo hội mời gọi. Truyền giáo là sứ vụ của tất cả những ai đã được rửa tội.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.